Chương 367, ăn trưa, rất nhanh, tất cả mọi người đã hoàn toàn nghỉ ngơi xong, những người bị thương trước đó, sau 4 tiếng rưỡi hồi phục cộng với sự giúp đỡ của cây bồ đề diệu kỳ của Tôn Ngộ Không. Mặc dù có một số người vì thương tích quá nặng mà không thể hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể đi lại, tuy nhiên, vì Sa Ngộ Tịnh cần ngủ say 7 ngày liền, nên chỉ có thể làm một cái cán đơn giản cho hai người, không bị thương cộng. Nhìn thấy thân hình to lớn của Sa Ngộ Tịnh nằm trên cán, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười. Tuy nhiên, nghĩ lại Sa Ngộ Tịnh hiện tại trong tình trạng này, bản thân cũng khó trách. Lại cộng thêm việc tuần thiên giới thử luyện trở nên ngày càng phức tạp, lòng Tôn Ngộ Không khỏi có chút nặng nề. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã không dám khẳng định mình chắc chắn có thể sống sót ra được. Dù cho có trấn giới thi mi, dù cho có sự giúp đỡ của con khỉ nhỏ, nhưng âm ỉ trong lòng hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra sau khi chia tay Tri Bắc, Ú Uyển và những người khác vào ngày hôm sau. Tôn Ngộ Không và nhóm đã đến được phạm vi quyền lực của Sáng Thế Cung. Ban đầu hoàng quyền thế giới xuất chinh 20 người, bây giờ trở về lại là 21 người. Không thể không nói rằng may mắn của hoàng tuyền mọi người rất tốt. Trong trận chiến khốc liệt trước đó liều mạng không có ai chết. Mặc dù có hai người mất đi sức chiến đấu, nhưng so với các thế lực khác thì tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Có thể nói ngoại trừ Phương Thốn Linh Giới, vì suốt đời không tham gia bất kỳ trận chiến nào, và trong quá trình khám phá địa hình trước đó, cũng không có ai bị tổn thương, nên vẫn duy trì được 36 người bên ngoài. Thì chỉ có hoàng quyền thế giới số lượng người là nhiều nhất, ngay cả Sáng Thế Thần Quốc cũng không thể so sánh được. Tuy nhiên, trong tất cả các thế lực thiệt hại nặng nhất, lại là Diệt Thế Ma Quốc. Dù là khám phá do đường trước đó hay sau này, là quái thú công thành hay là trận chiến đó, Diệt Thế là người chết nhiều nhất. Vừa mới bước vào phạm vi quyền lực của Sáng Thế Thần Quốc, Tôn Ngộ Không và nhóm đã cảm nhận được điều không ổn. Ở đây, họ đã nhìn thấy các cạm bẫy và kết giới xung quanh Sáng Thế Thần Quốc đã bị phá hủy hết. Nhìn ra, Sáng Thế chịu đựng cuộc tấn công không nhẹ đâu, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có nên ngồi nhìn không quan tâm, hay là tới một cái đột kích phía sau? Diễm Thần một mặt nhìn về phía xa một mặt hỏi. Tôn Ngộ Không trước tiên nhìn một cái phía sau mọi người, lại nhìn một cái Tê Chiếu, nói, môi hở răng lạnh, nhất định không thể ngồi nhìn không quan tâm, nhưng cũng không thể tất cả mọi người đều lên. Rốt cuộc chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người vây công Sáng Thế Cung, nếu số lượng quá nhiều, chúng ta người cũng đều có thương trên người. Lúc đó nếu bồi thêm thương thế thì không tốt đâu, Tê Chiếu tiếp lấy lời của Tôn Ngộ Không nói. Ừ, ta cũng là nghĩ vậy. Cho nên ta xem, chỉ chúng ta vài người lặng lẽ đi qua trước xem tình hình. Nếu việc có thể làm được, thì chúng ta mới tới một cái đột kích phía sau. Ta nghĩ nếu lần này, nếu thành công giúp Sáng Thế giải vây, thì kéo họ vào liên minh không phải là vấn đề gì lớn. Theo lệnh của Tê Chiếu Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hạo, Tử Tĩnh và Diễm Thần bốn người, dưới sự dẫn dắt của Tử Tĩnh trực tiếp động đất, ở dưới đất hướng về phía Sáng Thế Cung lặng lẽ đi qua. Còn Minh Vạn Kiếp và năm đại chiến tướng cùng những người khác, khi cùng những người khác thì một nơi ẩn nấp yên tĩnh chờ đợi. Thực ra ban đầu Tê Chiếu là định để Lãng Tâm Kiếm Hào ở lại. Rốt cuộc trận chiến trước đó của hắn với vạn quân thật sự là quá kịch liệt. Cho dù có sự giúp đỡ của cây bồ đề diệu kỵ của Tôn Ngộ Không, trên người vẫn còn rất nhiều vết thương chưa hồi phục. Cái bảy sao Long Nguyên trong tay vạn quân là giới khí, gây ra cho Lãng Tâm Kiếm Hào vết thương không phải trên thịt, mà là trong thân thể Lãng Tâm để lại rất khó loại bỏ được ma khí. Đây mới là lý do làm cho vết thương của Lãng Tâm chậm chạp không thể hồi phục được. Nhưng thái độ của Lãng Tâm Kiếm Hào lại rất kiên quyết. Trước đó đánh với vạn quân một trận, Lãng Tâm Kiếm Hào thực ra là rất không cam lòng. Ban đầu đã là định cùng chết với vạn quân, nhưng cuối cùng xem xét đến hoàng tuyền, mới cuối cùng bỏ đi ý niệm này, và vào lúc cuối cùng kích hoạt khả năng giới khí và Tê Chiếu cùng rút lui. Mọi chuyện này đều là vì một lời hứa của Tôn Ngộ Không, nói với Lãng Tâm Kiếm Hào, lần sau chiến đấu, Tôn Ngộ Không sẽ cho Lãng Tâm Kiếm Hào một môi trường có thể với vạn quân quyết một trận sinh tử, sẽ không có ai có thể ngăn cản. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng biết, nếu mình lúc đó ở lại, kết quả duy nhất là bị Diệt Thế vây giết chết, cho nên mang theo nỗi tức giận đó, Lãng Tâm Kiếm Hào không do dự chọn tham gia lần này đột kích. Hắn cần dùng một trận sát phạt để phát tiết trận chiến trước đó của u sầu và hối tiếc. Lập tức, bốn người ở dưới đất một đường tiến thân khoảng một phút sau đã đến gần Sáng Thế Cung, nhưng lúc này bốn người lại không cảm nhận được gì chiến đấu khí thái và năng lượng dao động, hoài nghi, Tôn Ngộ Không kích hoạt Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đại địa là không thể chặn được Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh. Khi tầm nhìn của hắn xuyên qua đại địa xuất hiện ở sáng thế cung cửa trước lúc đó, chỉ thấy ở sáng thế cung cửa, trước ban đầu cùng hoàng tuyền cung của truyền tống trận đã bị phá hủy. Khắp nơi đều là chiến đấu sau gây ra các hố to nhỏ khác nhau, nhưng lại không có nhìn ra dấu vết nên thuộc về Minh Thần Quân. Lại quét mắt một vòng vẫn là không có phát hiện gì, nhưng lại nhìn thấy sáng thế cung xung quanh có 30 đầu bảo hộ khắc phù chiến hảo bao quanh sáng thế cung. Sáng thế thần quốc nên là có 100 đầu khắc phù, nhưng làm sao chỉ sử dụng 30 đầu? Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không có gì đặc biệt phát hiện, Tôn Ngộ Không liền thu hồi ánh mắt, sau đó nói cho mọi người biết tình hình đã nhìn thấy. Sau khi suy nghĩ một lúc, mọi người vẫn cảm thấy nên lên xem xét, nếu không thì ở dưới đất dù an toàn nhưng lại không phát hiện ra được gì. Vì vậy, bốn người đã cẩn thận đi lên mặt đất. Nhưng khi bốn người xuất hiện trên mặt đất, bỗng nhiên một cái lồng lớn 4-5 mét xuất hiện trên đầu mọi người. Tôn Ngộ Không và những người khác phản ứng rất nhanh, tất cả đều kịp né tránh. Đồng thời, họ cũng đều lấy ra vũ khí của mình, bước vào trạng thái báo động. Hình như không giống như Tôn Ngộ Không nói là không có bất kỳ sự phòng thủ nào. Là ai? Hai, xông vào sáng thế cung của ta. Đúng lúc này, một tiếng gào thét vang lên từ phía sáng thế cung. Sau đó cũng là ba người từ từ nổi lên từ dưới đất. Đây thật là không ngờ. Ban đầu bốn người vẫn nghĩ rằng mình sẽ không bị ai phát hiện nếu tiếp cận bằng cách đào đất. Ai ngờ trong sáng thế cung lại ẩn nấp dưới đất chờ người vào bẫy. Xuống đi, tất cả xuống đi, họ là người của Hoàng Tuyền, họ là người của Hoàng Tuyền, không được vô lễ. Chính lúc Tôn Ngộ Không bốn người sững sờ, lại có một tiếng nói truyền đến, sau đó một bộ áo trắng của Giác Loạn và Mộng Lan đã xuất hiện. Giác Loạn ra lệnh cho ba người lui lại, sau đó tiến lên chào Tôn Ngộ Không bốn người một chút. Sáng thế cung của ta không lâu trước đã bị tấn công, chưa kịp phục hồi, không biết các vị đến với mục đích gì. Lần này thì đến được Tôn Ngộ Không và những người khác có chút xấu hổ. Ban đầu họ nghĩ rằng sáng thế cung đang bị quân Minh Thần tấn công, vì vậy bốn người muốn tận dụng cơ hội này để cho sáng thế cung thiết lập mối quan hệ, để trong những cuộc đàm phán sau này có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhưng bây giờ nhìn ra rằng cuộc chiến của họ đã kết thúc từ lâu rồi, điều này khiến cho sự xuất hiện của bốn người trở nên rất khó xử. Nếu họ tự tin và hào phóng đi qua thì còn nói được, nhưng lại là lén lút đi qua dưới đất, cái này nhìn là không có ý tốt gì. Chúng ta chỉ đi qua thôi, Diêm Thần sờ sờ mũi, vẻ mặt vô tội cười, còn Tôn Ngộ Không thì càng làm cho người ta bất lực, trực tiếp hỏi một câu, các bạn, ăn cơm chưa? Chưa ăn thì cùng nhau ăn không? Giác Loạn chỉ cảm thấy cơ mặt co giật không tự chủ, cứng nhắc kẹp ra vài chữ từ kẽ răng. Ăn rồi, vậy ạ, vậy thì chúng ta đi đây, không làm phiền nữa, ngày nào đó qua Hoàng Tuyền cung ăn cơm nhé. Nói xong, Tôn Ngộ Không đã kéo lê những người gần như đã hóa đá của Lãng Tâm và Tử Tĩnh quay người đi. Nhìn vẻ mặt của họ cứ như thật sự là đến mời mọi người ăn cơm vậy. Nhìn bóng lưng của bốn người, Mộng Lan bỗng nhìn thế ạ. Giác Loạn nhìn Tôn Ngộ Không và những người khác một cái với ánh mắt sâu thẳm, sau đó quay người đi về phía sáng thế cung, vừa đi vừa nói, không thì sao, sự biến mất của Lạc Trần, sự tấn công của thế lực bí ẩn đã khiến chúng ta sáng thế rơi vào tình cảnh bị động cực kỳ. Lúc này duy nhất có thể làm là hợp tác lại với Hoàng Tuyền, nếu không, rất có thể kẻ bị loại tiếp theo sẽ là chúng ta. Đúng vậy, Lạc Trần của sáng thế thần quốc đã biến mất 7 ngày trước. Một nhóm người mang cờ minh bị rách nát, có danh tính không rõ đã tấn công sáng thế cung. Nhóm người đó có hơn 100 người, và trung bình sức mạnh đều ở trên Cửu Vân Chí Tôn, kẻ dẫn đầu còn là Đỉnh Phong Chí Tôn. Nhóm người đó đã tấn công liên tiếp 4 lần, mỗi lần đều xuất hiện bất ngờ, đánh một hồi lại rút lui bất ngờ, trông còn giống như có ý định quấy rối. Vào 2 ngày trước nhóm người đó lại tiến hành một lần tấn công, để lại 6 xác chết, sau đó lại biến mất không dấu vết. Và vào đêm qua, Lạc Trần bỗng nhiên biến mất. Hơn nữa hắn ta còn mang theo chí tôn lệnh của sáng thế cung. Tin tức này khiến Giác Loạn rất kinh ngạc. Nhưng sự biến mất của Lạc Trần rất đột ngột và không để lại bất kỳ manh mối nào. Giác Loạn dù nghi ngờ có liên quan đến thế lực bí ẩn xuất hiện kỳ lạ này, nhưng cũng không dám chắc chắn. Vì thế Giác Loạn cũng gần như lo âu đến tóc bạc. Mất đi chí tôn lệnh của sáng thế cung có nghĩa là họ không thể chiếm được trấn giới thiên bia của các thế lực khác. Trong cuộc thử nghiệm tuần thiên giới này hoàn toàn rơi vào tình trạng bị động. Nhưng duy nhất may mắn là trước đó họ đã chiếm được hóa lôi cung, chỉ cần không phải toàn bộ chiến tử thì họ vẫn còn hy vọng. Còn ở phía khác đang đi về, Tế Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không và Diêm Thần vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên thở dài. Không ngờ ta Ma Quân cũng sẽ có lúc mất mặt như thế này, ăn cơm chưa? Ta thật sự muốn biết ngươi làm sao có thể nói ra được.